90 giới thiệu tổng quát vất độ chúng hương của Phật Hương Tích.
Kinh Diêm Ma Thập ba lần niệm bài tịnh độ trong pháp giới nhất tâm này, ngay cái lời tọa tập 1 tôi đã giới thiệu lần Kinh Diêm Ma Thập này có 3 lần niệm tịnh độ rồi. Nhưng mà ba lần niệm tịnh độ này mà nếu mà các vị mà không học cái phần mà thực chỉ, không học những cái thập môn nguyện đàm, học nguyện nguyên khởi đi, thì ý nghĩa là chuyện thần thoại ra đường không có khác chút nào hết. Mà chuyện này có 3 lần niệm tịnh độ lận đó. Cái phẩm này là cái phẩm mà ta đang học đây đó, phẩm Phật Hương Tích này là niệm tịnh độ lần thứ 2. Còn niệm tịnh độ lần thứ nhất là tôi nhắc cho đại chúng là cái phương một. Cái phương một là do cái sự nghi ngờ của ông Xá Lợi Phất. Đức Phật dạy rằng là nếu như người nào, chúng sanh nào mà muốn tu hành thành Phật thì chúng sanh đó phải trao dồi bồi dưỡng khắc phục để cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Mà cái tâm của mình thanh tịnh đó thì là mình sẽ mình có được cái cõi Phật thanh tịnh, và khi thành Phật thì cõi nước Phật được thanh tịnh. Thế vì trong lúc đó ông Xá Lợi Phất nảy ra cái ý nghi ngờ rằng cứ theo lời của Như Lai nói, thể có cái tâm tịnh thì là khi mình thành Phật thì là cái cõi nước của Phật nó tịnh. Vậy thì chẳng lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni hồi tu tâm bất tịnh hay sao mà bây giờ cõi nước của ngài nó gồ ghề, nó gò nóng, nó nhiều gai gốc hầm hố, có những cái xấu xa như thế này, những cái luân hồi não cũng này dãy trong cõi đời này, thế thì trong lúc ngài tu nhân, ngài tu tâm bất tịnh hay sao? Thì từ cái ý mà đó của ông Xá Lợi Phất, Đức Phật mới hiện ra cảnh tịnh độ. Tất cả đều trang nghiêm, đều thanh tịnh, đều trong sáng, trong hoa nua nở, vàng rồng làm đất cũng lưu ly hoa lê ra từ sức châu ma não chính cõi nước của chư Phật không bồi phương mà kinh đã nói, và mọi người đều thấy đều biết. Thì Đức Phật nói rằng là hiện tịnh độ như vậy mà để cho đại chúng thấy đó, như vậy là đem cái tòa bà này ô thực này mà hiện ra tịnh độ. Thì cái chuyện đó không phải là dụng ý là cái chuyện thật khỏi lâm đường, mà là dụng ý là để nói với mọi người để tử Phật rằng là cái ế độ này là do cái tâm của ta, do cái tâm của mọi người phiền não xấu xa mà nhìn đâu cũng thấy ô trượt, cũng thấy phiền não, cũng từ cái phiền não xấu xa đó mà nhìn đâu thấy ô trượt, cũng thấy đau khổ, cũng thấy xấu xí. Còn như tâm Phật thanh tịnh bình lặng, cho nên nghe cái cõi tao bà này mà cái riêng về Đức Phật Thích Ca thì nghe cái cõi của ngài vẫn bình đẳng, vẫn thanh tịnh, vẫn trong sáng vậy đó. Còn chúng sanh thì tại vì nguyên nhân cái gốc, cho nên là cũng cái cõi ở trên cái cõi này mà thanh tịnh, là bình đẳng, là trong sáng, là đẹp đẽ như cõi nước của chư Phật mười phương, mà chúng sanh cũng như thế này thấp thì thấy gồ ghề, gò nóng, trong gai nhiều cái bất bình bất đẳng. Để thế thì là nói rằng là nghĩa tịnh độ, chứ mà không phải là làm cái chuyện mà như ảo thuật, mà đó là để nói chân lý và dạy chân lý, dạy cái chân lý rằng là tâm tịnh thì mới có cõi thanh tịnh, nếu tâm không tịnh thì không tìm đâu có cõi thanh tịnh. Cho nên cái cõi mà ta gọi là xấu xa này đối với Đức Phật của chúng ta, Đức Phật là ngài bực đại giác ngộ thì ngài thấy nó thanh tịnh lắm. Nó không có cái vấn đề mà cạnh tranh về quyền lợi, về vật chất, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thù, không có cái cạnh tranh nào hết, cho nên ngài không hề có cái đau khổ nào hết. Mà không có một cái đau khổ nào trong tâm hồn nó đi ra, đất là đất, núi vẫn đẹp theo núi chứ, sông nó vẫn đẹp theo sông chứ, những cái động, những cái hố nó đẹp theo cái động, cái hố chứ có cái chuyện gì đâu mà xấu xa. Cho nên là cũng nhìn cỏ cây hoa lá trời xanh mát nước sơn hà đại cái này mà mới Phật thì nó là thành cái cảnh trang nguyên thanh tịnh đẹp đẽ và cái ý vậy đó. Là cái ý vậy nó chứ không phải là biến cái núi đá nó trở thành cái núi như kim cương là cái gì? Cần kia nó là kim cương, núi đá vẫn nhận theo kiểu đẹp của núi đá. Qua trồng trước cửa trong nhà được thuần hóa rồi, được là thay đổi rồi, nó đẹp theo cái hoa trong nhà. Mà cái cỏ nội hoa nè, nó có cái vẻ đẹp của cỏ nội hoa nè, cần gì phải làm cho nó một thứ. Cho nên khi mà cái tâm hồn mà thanh tịnh mà giải thoát mà không có cái sự làm được của gia minh á, thì nhìn cái gì cũng đẹp ha. Chứ còn nhất thiết là phải như thế nào mới là đẹp, mà tất cả đều là đẹp. Cho nên là cái tâm thanh tịnh rồi là nó có cái cõi Phật thanh tịnh là cái ý nghĩa nó như vậy. Không cần biến đổi đâu. Mà tôi nói cái này là đại chúng có thể tự mình thí nghiệm mà. Khi nào mà tâm hồn của các vị mà an ngon mà căng sát mà khỏe khoắn ha, không có gì lo lắng khổ đau đó. Các vị đi ra ngoài 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 vườn, ngoài rừng, ngoài bờ ruộng đó, ngoài mé suối như trong rừng đó, các vị sẽ thấy những cái bông hoa ngoài đó đẹp đẽ mà các vị ngồi có khi nhìn mà quên đi cả ngàn giờ của thời gian. Các vị phải nghe cái tiếng nhé lên rên suy nghĩ cho nhỏ, cái tiếng nhạc thành kêu tích ha, mà các vị nghe còn hơn là những cái bản nhạc tuyệt vời, nếu là tâm hồn của vị hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Còn tâm hồn mà đầy đau khổ rồi là tất cả những cái nhạc nào ngon lành nhất hay ho nhất của thế giới nữa đều là vô công dụng, có hiệu quả vậy. Cho nên cái việc đó là cái việc có thật, mà Đức Phật hiện cái cảnh độ là thứ nhất ở cái phương mẫu là để nói lên cho vấn đề đó. Còn tâm hồn đau khổ thì không có, không bao giờ tìm đâu có tịnh độ được. Tâm hồn đau khổ dần đau buồn đó, buồn trong cửa bể chiều hông. Cửa bể chiều hông đẹp lắm đó nha, nếu là tâm hồn ai đẹp là nhìn cửa bể chiều hông có những cái sườn thấp thoáng đẹp lắm đó chứ. Sườn ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, cái cảnh đẹp đó lại là cảnh buồn. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trong lan mát, biết là về đâu buồn trong nỗi cỏ dào dào. Chẳng may mặt đất một màu thanh thanh, buồn trong gió cuốn mặt dời dòng dòng. Ầm ầm tiếng sóng xung quanh ghế ngồi, xung quanh những nước non người đau lòng lơ lãng lên dài bốn câu. Ôi những cảnh của ta là vậy, là không có cảnh nào đáng buồn. Mà nhân đẹp đúng thành thơ đó đó, là thơ đúng rồi mà thơ đủ đó mà. Nhưng mà với cái tâm trạng của một người mà xa cha xa mẹ mà xa quê hương là buồn vậy đó, nhìn nước chảy cũng buồn, nhìn hoa trôi cũng buồn, nhìn cỏ mênh mang đồng ngoài đồng nội cũng buồn. Nhưng mà thật sự cảnh nó đâu phải là cảnh buồn, người vui thì cảnh đông vui lắm. Cho nên phải học cái đó. Rồi cái phương này đây là hiện bệnh đội lần thứ hai, ta sẽ bắt đầu có phân tích rồi. Kinh Nho Phật ba lần hiện thành tịnh độ trong pháp giới hướng chân. Mà nhớ rằng hiện tịnh độ là hiện nói vậy đó, chứ thì thật ra là tịnh độ hay quế độ cùng mở trong một cái pháp giới, không có ranh giới cách biệt gì hết, gọi đó là pháp giới hướng chân. Tịnh quế gì nằm ở trong đó hết. Nhưng mà tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực của chúng sanh mà thấy có tịnh có quế vậy thôi, chứ không mở trong pháp giới nhất chân khác. Tôi nói ví dụ như giờ này là lấy nước Việt Nam mình làm những cái ví dụ nhỏ hẹp này, người Việt Nam không ở trong nước Việt Nam chứ không qua đâu hết. Nhưng mà người Việt Nam có kẻ làm quan lớn, có kẻ làm quan nhỏ, có kẻ thâm lương, có kẻ tham nhũng, có kẻ gây những cái ác mạng tội ác giết người. Do vậy mà cái đời sống của người Việt Nam ở trong cái đất nước Việt Nam này khác nhau lắm. Có những kẻ đang ở trong tù tội khổ đau, có những kẻ đang làm ăn tận tụy cực nhọc mà tâm hồn rất là bảnh thơi, có những kẻ giàu có như muốn sự nghiệp như là rất là nhiều, như hạ như hữu không như nằm trong nhà mái lạnh mà như nằm trong gần như là những đống lửa, những than hồng. Rồi có những kẻ cũng sung sướng giàu có đầy đủ mà an vui hạnh phúc. Rồi có những kẻ cũng đầy đủ tất cả mà người giàu cũng khóc hay là nước mắt người giàu giàu cũng khóc nữa, từ cửa lớn ra giờ lầu đủ thứ mà cũng khóc. vàng bạc muốn gì cũng có mà cũng không. Thế thì là lấy cái nước Việt Nam này mà muốn cho cái pháp giới xuất chân, còn tất cả từ cái gia đình của ta đó, từ cái gia đình của mọi người đó, là miễn cho là từng quốc độ như vậy. Từng nhà riêng biệt ở trong một nước Việt Nam chung cùng, cũng như từng quốc độ riêng biệt ở trong pháp giới xuất chân, rồi từng người ở trong từng cái gia đình đó đều tâm trạng khác nhau hết, là do vui hay buồn, là do con người, do phước báo, do nghiệp lực, do hoàn cảnh, do đời sống cho mình tạo ra. Cho nên vui xuân thì vui khắp phương trời, mà buồn xuân duyên để cho người tương tư, là vậy đó. Cho nên học kinh điển đại thừa rồi á, không có lấy làm lạ gì hết. Pháp giới nhất chân mà Đức Phật dạy đây là một việc có thiệt, mà ở trong pháp giới nhất chân cõi nước thanh tịnh có thiệt, mà cõi nước mà cái là ô tộc có thiệt, bị như sự vô nó có thiệt, mà những người ở trong pháp giới cảnh giới, ở trong cái pháp giới mà pháp giới nhất chân á có an vui thiệt, mà cũng có những người ở trong cái pháp giới nhất chân đó mà có ưu vui khổ não thật. Mà nó giống như là đất nước Việt Nam, gia đình của từng nhà, từng người Việt Nam, và sự đau khổ, sự sung sướng, sự hạnh phúc, sự bất bình của từng con người Việt Nam vậy. Đó là tùy theo cái lối sắp xếp trong sự sống, đó là nói cho thế gian á. Nói sâu hơn là tùy theo cái phước báo của mọi người, tùy theo cái tâm trạng của mọi người, mà ở trong một đất nước mà vui khổ khác nhau, vui buồn khác nhau. Cho nên mình học Phật rồi mình phải tư duy, mà tư duy như rất là thiền á, để mình thấy cái tâm lý thật. Phật nói thật chứ Phật không có nói cái chuyện diễn chân. Thành ra ba lần nghe bài tịnh độ trong pháp giới nhất chân, nói nhất chân, người học Phật phải hiểu là pháp giới chỉ có một, toàn thể chỉ có một, một là tất cả, không còn pháp giới nào khác ở ngoài pháp giới nhất chân đó. Cái này thì tôi nói nhiều lần lắm rồi, mong rằng đại chúng nhớ cái điều đó. Pháp giới nhất chân là pháp giới thủ tượng tam tế hoành biến thập phương, nghĩa là về không gian thì nó tột mé nghĩ bàn, về thời gian thì hết nguồn khái niệm. À, như vậy là tất cả cùng ở trong pháp giới nhất chân, dầu là quả quế, gọi là quế độ hay là tịnh độ, cùng ở trong pháp giới nhất chân hết. Như cái ví dụ tôi vừa nói nãy, nhà giàu hay nhà nghèo cũng ở trong đất nước Việt Nam hết, nhà khắc khá bậc trung gì cũng đều ở trong đất nước Việt Nam hết. Là từ trên cái nếp sống của mọi người, nghèo mà chưa chắc đã khổ, giàu mà chưa chắc đã sướng, cùng ở trong đất nước Việt Nam hết. Tất cả chúng sanh cũng vậy, cùng ở trong pháp giới nhất chân, ở trong mười phương pháp giới, cùng ở trong pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân không có vấn đề cảnh quế, thấy cảnh thấy quế là do người. Vì vậy trong pháp giới không tịnh quế lại có ra tịnh quế. Cho nên là cái vấn đề tịnh quế đó mà, nó giống như là cái tâm trạng vui hay là khổ của con người chúng ta vậy. Thấy cái đất nước Việt Nam này đẹp lắm, là đó là tâm trạng chúng ta an lành, thoải mái, bằng lòng sống trong cái đời sống hoặc là khá giả hoặc là khiêm tốn của mình. Nhưng mà dầu đời sống khiêm tốn mà chất là không nhiều, nhưng mà mình bằng lòng, mình thoải mái, thì vẫn thấy đất nước Việt Nam này là tịnh, là bằng lòng, là đẹp đẽ. Ngược lại, những người đời sống cao hơn nhiều, nhưng mà nếu chưa bằng lòng, chưa chấp nhận, thì thấy đất nước Việt Nam vẫn không sướng, không đẹp và không bằng lòng. Nó thành ra uế là vậy đó, là không bằng lòng, là bất mãn, bất bình. Cho nên là ở đây Đức Phật là nói thật đấy, thấy tịnh thấy quế là do người, cũng như bằng lòng không bằng lòng là do người. Có những người đời sống rất cao mà vẫn không bằng lòng đất nước Việt Nam. Ngược lại, có những người đời sống rất là bình thường mà người ta bằng lòng, ta không thấy đòi gì hơn nữa. Mà người không đòi gì hơn nữa thì dầu là cái đời sống không cao nhưng mà vẫn có an lạc, vẫn có sung sướng, vẫn có hạnh phúc.
Còn đời sống cao mà thấy không bằng lòng, thấy thiếu thốn đó là thì vẫn không có an lạc, không có sung sướng, không có hạnh phúc. Thành ra từ cái chỗ đó mà gọi là uế, là uế vậy. Cho nên như cái uế là nhơ nhớp, là thứ tha, là vô tâm, không phải vậy. Cái đó Phật không có nói cái đó, không ăn nhầm gì cái đồ đó, rửa hết. Lần thứ nhất ở chương 1, trong cõi ta bà uế độ này, Đức Phật Thích Ca cho các hàng đệ tử thấy và biết rằng cõi ta bà có uế đó chính là do tội chướng của các ông khiến cho cái thí của các ông đối với cõi ta bà không thanh tịnh. Nếu như trước ánh nắng hòa điệu ấm áp của bầu trời xuân với muôn vàn màu sắc của hoa lá thắm tươi rực rỡ, vậy mà những người môi thì chẳng thưởng thức được gì, không thấy đẹp, không phải gì, không có cảnh đẹp, không thấy tịnh, không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh. Cho nên đọc cái này lời đó, người mà có ý chí mà tôi đọc á, là tự mình xây dựng tịnh độ cho mình đó. Cho nên chương một ta đã học ra tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà giúp tịnh Phật độ rồi xuyên tịnh kỳ tâm. Do cái tâm tịnh mới có được quả Phật tịnh, mà muốn có được quả Phật tịnh là trước hết là cái tâm mình phải tịnh. Những người tu hành là vậy đó, chứ không có ai mà ban mà tặng mà cho mà hưởng gì được hết á, mà sửa là vậy đó. Đó là lần Phật cho đại chúng trong hải hội biết nghe nơi quế bộ vốn đã có tịnh độ, chứ không có đâu xa hết. Cho nên cái câu hỏi nãy là quyết lấy lên mình hỏi vấn đề Niết Bàn Bồ Đề đó. Cái câu hỏi này là học lâu lắm rồi, hỏi vậy là hỏi sao? Hỏi chứ ngoài cái Niết Bàn Bồ Đề ra còn Niết Bàn Bồ Đề nào ở trong tâm tánh không? Sao lại có cái chuyện ngoài Niết Bàn Bồ Đề ra, tức là Bồ Đề Niết Bàn đó ở đâu? Nó có hỏi vậy được, hỏi vậy là non lắm. Bồ Đề tâm, Bồ Đề Niết Bàn, tâm tánh cũng tức là Bồ Đề Niết Bàn ở ngoài. Vì nếu tâm tánh mà không có thanh tịnh thì không có Niết Bàn ở ngoài. Tâm tánh mà không có trí tuệ để nhận chân đúng chân lý thì không bao giờ có Bồ Đề ở ngoài. Như thế thì là Bồ Đề Niết Bàn á, không niết là không, bàn là tham, không tham là niết. Mà niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn, dân dân và dân dân, không có nuôi bần buồn giận thương sợ yêu ghét muốn là niết bàn. Chứ đó là niết bàn tâm và niết bàn ngoài, nó đâu có khác nhau mà nói rằng là ngoài Bồ Đề niết bàn bên ngoài, còn niết bàn Bồ Đề niết bàn nào trung tâm mình không? Như vậy là câu hỏi này nếu mà đem trả lời cho nó mất thì giờ đúng không? Cho nên là học vậy đó, tự biết à. Không có Bồ Đề nào ngoài, không có niết bàn nào ngoài đâu. Tâm ta mà không có cái trí tuệ đến đâu, mà không đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì không được gọi ở, không xem đâu cho có Bồ Đề, và không có cái gì để gọi là Bồ Đề. Mà chữ Bồ Đề là do cái trí của ta, cái tuệ của ta mới đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, nhận thức chân lý, thấy đúng, biết đúng, nghe đúng, ngửi đúng, nếm đúng, xúc đúng, tức là lục căn xúc đó dần dần thấy được cái sự thật của hiện tượng vạn pháp. Mà cái trí tuệ như vậy, nhận thức đúng cái sự thật của hiện tượng vạn pháp, gọi đó là người tỏ ngộ chân lý, là người đó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là người đó có Bồ Đề. Chứ nếu mà không đạt tới đó thì Bồ Đề ở đâu có, mà gọi là ngoài Bồ Đề Niết Bàn bên ngoài. Không có cái quả Bồ Đề Niết Bàn bên ngoài nào hết. Có người nào có cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng thì có một Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu mà mỗi ngày mà cứ bị não như hôm đầy nhảy thì không tìm đâu ra cái Bồ Đề ở hướng đông tây nam bắc nào hết, cũng không tìm ra Niết Bàn ở phương trên phương dưới đông tây nam bắc nào hết, cũng có. Cũng như người ta gọi là an vui là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc là phải là cái gia đình đó mọi người đều hòa thuận, đều nỗ lực làm ăn khá giả, vật chất và tinh thần đều là nhất trí, chồng nghe vợ, vợ nghe chồng, con nghe cha mẹ dạy con ngoan, tức là cái gia đình nó mới là gọi là gia đình hạnh phúc. Thế nếu mà không có những cái điều đó ở trong ngoài cái gia đình hạnh phúc ra, nó còn có cái hạnh phúc nào ở trong nguyên nhân mình người là sao có được? Hễ gọi là gia đình hạnh phúc thì những cái người đó bản thân cái người đó, bản thân cái gia đình đó không có phiền não khổ đau tràn ngập cả ngày thì gọi là người đó có hạnh phúc, gia đình đó có hạnh phúc, người đó có an lạc, gia đình đó có an lạc. Bồ đề thế tạng cũng y như vậy, trong hồn mình không có thanh tịnh, đầy nhảy tham sân si mạn nghi, đầy nhảy phẫn hận khổ đau tật sang thì không bao giờ có cái bồ đề, cái niết bàn nào bên ngoài. Cái ốc đặc sợ thân kiến thân kiến và kiến kiến thủ giới kiến thủ, nghĩa là nói chung là thời gian hiện tượng là hiểu sai lầm hết, mà nghĩ rằng có cái bồ đề nào ở đâu bên ngoài nữa là không bao giờ có. Bởi vì bồ đề tức là phải là trí tuệ giác ngộ, phải đánh đổ tất cả những cái sai lầm của những cái thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ giới kiến thủ đi, nhận thức được chân lý của hiện tượng và hữu thì gọi là bồ đề. Cho nên cái này nói nhiều lần lắm rồi đó, để ý. Cho nên đó là lần Phật ra hàng trước cảnh là sắc đẹp đẽ muôn ngàn màu sắc, vậy mà những người mù thường chẳng thấy được gì, không thấy đẹp, không phải vì không có cảnh đẹp, không thấy cảnh, không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh. Cõi Phật Thích Ca thì Đức Phật thấy tịnh, mà chúng sanh thì thấy không tịnh. Người mù không thấy cảnh mùa ngày xuân trời xuân đẹp đẽ, tại vì là người mù không thấy chứ không phải không có cảnh trời xuân đẹp đẽ. Niết bàn khắp cả pháp giới nhất trần cơ, chứ không phải là khắp mà đất nước trên mặt địa cầu này hay là một nước Ấn Độ thôi mà Đức Phật Thích Ca được có niết bàn, không phải vậy. Niết bàn khắp cả pháp giới nhất trần, nhưng mà hưởng được niết bàn, thấy được niết bàn và sống trong niết bàn, ở trong niết bàn, phải là cái người mà không có phiền não, không có vô minh thì mới hưởng được, mới thấy được. Và người đó chính là ở trong đó, bất cứ ở đâu cũng đều là ở trong niết bàn cả. Còn bằng quần áo vô minh đầy nhảy thì tìm niết bàn ở đâu cũng không có. Cái lý đó là cái lý rất là hay, sâu sắc của Đại Thừa Phật Giáo triển khai. Để chúng nghĩ cái đó, chứ Bồ Đề cũng nhớ như vậy đó. Bồ Đề là rất là học đó, tự là Bồ Đề, bi là Bồ Đề, thỉ là Bồ Đề, vân vân, 40-50 cái Bồ Đề sao học rồi. Có được những điều kiện đó là có Bồ Đề, có được những cái điều kiện mà giác ngộ, mà nhận thức đúng chân lý mà để rồi làm lại lạc cho chúng sanh thì cái Bồ Đề đó nó nhiều mặt tốt. Đó là Phật, đó là lần Phật cho đại chúng trong hải hội thấy biết ngay nơi quế độ vốn có tịnh độ. Tịnh độ không cần phải xuất cảnh rời bỏ quế độ ra đi mới có. À, đó là một sự thật đó. Cho nên là tôi nói cái này đại chúng lý, tu hành mà mình lo mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm tất cả việc lành đó nào, rồi mình hy vọng rằng là để sau này chết rồi mình mới hưởng được cái phước báo, cái an lạc hạnh phúc đó nè. Nói như vậy là sai đó. Tôi làm để nữa là mình kiếp sau mình nhờ, không phải vậy. Nói vậy không đúng. Nếu cái việc tu hành của ta mà kiếp này mà ta không có nhờ được gì hết á, thì kiếp sau ta cũng không có gì để nhờ đâu. Người ta cùng ta cũng sai đó. À, cho nếu người ta tu đúng là để làm cái bước nào thì hiện giờ ta vẫn có thể có được nhờ cậy thôi, chứ đâu phải đợi chết. Phải có nhờ cậy ngay trong hiện tại, phải có lợi ích ngay trong hiện tại. Còn nếu mà không có lợi ích gì hết trong hiện tại mà đến nữa, để chết sao, để chết rồi lên bàn thờ ngồi mới hưởng cái công lao mà mình tu hành là coi chừng hoàn toàn sai. Cho nên cái đó là cái quan niệm bình dân đã từ lâu rồi là hiểu vậy không đó nha. Tôi hành trời chết mới hưởng, là còn giờ không có hưởng được gì hết đó. Tôi nghĩ là tội nghiệp lắm đó. Coi như có được gì hết, coi như là cả đời làm bậy đó. Tôi nói như vậy các người hỏi tôi tại sao dám nói vậy không? Dám chứ, nói đàng hoàng, có chứng cứ trên biển đàng hoàng. Nếu mà tu hành mà để chờ kiếp sau mới hưởng hả, thì sao lại phát một người leo trên bờ đè a nan ca diếp dân dân và dân dân, làm sao chứng được cái quả là nói trên mặt đất trong lúc cái này còn sống? Đức Phật Thích Ca 19 tuổi mới đi tu hành, 31 tuổi thành Phật, Mà nếu như Đức Phật mà tăng lộn nó hưởng gì hết cho trời, chết rồi nó hưởng. Thì bây giờ các vị có được biết cái gì để mà các vị mà thờ, mà kính, mà quý, mà học theo không? Nghe học đạo rồi nghe hành đạo rồi nghe chứng đạo rồi nghe có Bồ Đề tại thế là có Niết Bàn tại tự lời Ngài. Cho nên mới là Ngài mới là làm cái việc là tự giác, mới là đem làm cái việc nhất tha là dạy cho chúng ta. Ngày nay ta có kinh điển học đây nè. Mà trong cái thời gian đó là Ngài hoàn toàn là có Bồ Đề, là có Niết Niết Bàn, nghĩa là có trí tuệ hoàn toàn và có giải thoát hoàn toàn. Trong đó những cái người mà chứng được A-la-hán mà Ngài dạy theo rất đông cũng đều được là giải thoát hoàn toàn, nghĩa là rời khỏi phiền não khổ đau. Thế đâu có phải chờ chết rồi mới là lửa mới là xài cái đó. Cái quan niệm sai lầm vô cùng mà cái chua xót vô cùng là để người đệ tử Phật ít có được nghe và không có học đạo, không có tư duy về cái vấn đề đó. Còn tôi nói thật với các vị nha, các vị gọi là tôi nha, mà các vị hiện giờ không có an lạc đó là các vị tôi kiểu sao? Tôi biết hết. Tôi tự nào? Tôi cái kiểu là bỏ ra 20-30 triệu để sống xe gắn máy cho ông thầy, sống tôi nghe cho ông thầy, tủ lạnh cho ông thầy, làm chuồng thầy tôi đẹp được xỏ, tôi đã đuổi con thầy rồi. À, xỏ cái bố này à. Bảo đi đâu phải đi đó. Bỏ làm cái gì phải làm đấy, không làm là tôi kiện, mà tôi kiện là tôi lấy đồ trở lại hết. Chết chưa như vậy là tôi vậy thì chưa để nữa, tới cái đòi thuốc nữa mới có. Chứ giờ đâu có, giờ làm sao có được cái tâm mà động ác như thế thì sao có được. Ông thầy phải làm theo sự chỉ đạo của tôi, không làm theo là tôi đòi hết tất cả cái đó lại. Mà thậm chí tôi còn nói tại sao tôi cho ông, mà bây giờ mới là tôi không cần nữa cho ông là tại sao, mà nói luôn cái đó nữa. Thì ông thầy còn có biết là tự tử thôi, chứ không có cách nào khác. Như thế thì tôi chỉ đó là sao có hướng được. Phước ở đây tôi nói chứ, cho nên là chỉ còn cách là thôi, để tôi được lần nữa, mới lấy thuốc. Nghĩa là chết rồi mới lấy thuốc. Thì chết rồi cũng vẫn không có thuốc luôn, mà còn có tội nữa thôi. Để ý cái đó đó nha. Ai đi làm công lao giúp đỡ cho ai gì đó, cứ theo những cho người ta rồi là cứ coi người ta như nô lệ. Coi như kẻ tôi đòi, coi như kẻ ăn xin, nếu thấy như vậy có hết được không? Làm sao mà an lạc được? Đi đâu là kiêu căng, là ngạo mạn. Thì làm sao mà có ăn làm cái để hết được? Hiện đại đâu có được gì? Thì chỉ còn có cách là thôi, là tôi về để lửa. Nữa nghĩa là chút sai cho nên hưởng thôi, bây giờ tôi đâu có hưởng gì đâu. Kiêu căng, ngạo mạn, hết lối đi đâu cũng làm kẻ cả bề tên. Bỏ ra mất tiền, coi như mọi người đều tay sai mình hết. Thì an lạc ở đâu có chứ? Phước đức ở đâu có chứ? Đại để là cái dừng điện chính đề bố thí cũng vậy ha, cúng dường cũng vậy, làm ơn cũng vậy, làm ơn cho ta để chút gì đó thì là đòi lại bằng kiểu này bằng kiểu khác. Giờ gọi là tôi làm ơn người ta nhiều lắm, tôi tư là tôi không giữ lắm để lấy phước, mà hiện giờ lại không ta là vậy. Thực tế còn có một cách là hy vọng ở đời. Ở đời sau, mà tôi xin lặp lại là đời nay mà không có an lạc thì đời sau vẫn không có an lạc luôn. Là vì mình tu sai không đúng chánh pháp, không đúng cái nhân của giải pháp, thì cái quả giải pháp sẽ không bao giờ có. Cho nên để cái đó đó. Nhiều người coi như tu hành á, coi như phát tâm tu hành á, nhưng mà không nhận lẫn á, là tại vì mình tu sai đến nhà để ý đó. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là ta làm tất cả những cái việc lợi lạc cho chúng sanh nha, mà ta coi như không có làm gì hết thì cái đó mới gọi là Bồ Tát. Mà hãy làm thật sự ở đâu là hưởng phúc cái đó rồi, hưởng sự an lạc thì giải thoát cái đó rồi. Bất cứ là làm cái gì gọi là phi ân bất cầu báo và giữ ân vật phi hối, phi ân cho người ta đừng cầu trả, không cần đòi hỏi người ta đền ơn, cái đó mới gọi là tu thiện đó. Cái đó rồi các vị sẽ được cái sự an lành kỳ lạ, sự sung sướng kỳ lạ, mà tự nhiên các vị không muốn người ta kính nể các vị, mà các vị sẽ có một cái lòng kính trọng, được người ta kính trọng rất là dữ, mà các vị không có muốn gì hết. Cho nên học đạo rồi, kinh nghiệm bản thân vận dụng cái lời của Phật dạy trong cuộc sống, nó sẽ có lẽ. Còn bằng không thì không có được gì hết trơn á. Cho nên là không cần phải là nghe nói với độ thôi mà có tịnh độ, không cần phải xuất cảnh rời bỏ với độ ra đi mới có. Cho nên cái quan niệm tôi nói cái này thì không khéo đó, thì nó có thể nó dễ đụng chạm đấy. Chứ cái pháp môn sư tịnh độ, tôi pháp môn tịnh độ được, Phật rất dễ bỏ nó, tức là xuất cảnh là nó được an ôi. Nghĩa là nếu ta mà nhớ niệm Phật hay nhớ niệm ta, nhớ lầm lầm lưỡng lưỡng, thì sau này xuất cảnh về ông cảnh với cực lạc. Đó là ta giảng quá sơ sài cho các vị đó. Chứ pháp môn tịnh độ cũng không phải tôi rồi để xuất cảnh, nghĩa là chết rồi mới giảng sanh qua kia mới hưởng, không phải vậy. Nhớ bây giờ là các vị phải có hưởng mới được. Chứ các vị mà nếu mà hoặc là làm chủ, hoặc là các vị ngồi niệm Phật theo sổ tức ha, hoặc là làm chủ là sổ châu luôn ha, sổ châu niệm Phật ha, mà các vị cứ khắc khe về với con, với cháu, với mọi người về vấn đề của cái, vấn đề sự nghiệp, vấn đề nhà cửa, vấn đề đất đai, vấn đề dành bạc, cái chết mà chưa xong ha, mà các vị cứ đau khổ hơn nữa, chủ ra là đau khổ. À, rất là niệm Phật là niệm con buông bả, buông bả để lấy sâu, ha, lấy sâu chửi, mà buông ra là đau khổ, vì con muốn cho nước này, cũng cho nước kia, lấy đất nước kia, bên kia nước nọ, để lấy vàng đem là cho nước này, mà không cho nước nước kia, còn mới muốn tính toán đủ thứ. Mà đứa nào ghét là cứ chửi cả ngày, tập trung cho tiền của để cho cái mấy đứa mình được thương mà, rồi nó buông ra là một lần rột cái nghĩa này, ha, làm do rồi là đã làm ra, tôi như vậy là không phải đâu, tôi như vậy mà chờ xuất cảnh rồi bỏ thân này chết rồi cái hồn về nên tự lại còn hưởng, không phải đâu, hoàn toàn sai, không có kết quả nha, điều chỉnh lại chứ không là không có kết quả gì hết. Các vị tu là các vị phải có an lạc tại đây chứ. Trong các con niệm Phật mà các vị tu cho đúng là các vị tu hành lục độ tổng á. Nghĩa là niệm Phật mà cho thanh tịnh rồi, nhất tâm thanh tịnh rồi là các vị nên bỏ hết. Vậy thì thường đất sự nghiệp nhà cửa các vị chia chết cho Phật tánh đâu đó là các vị đừng nói nữa. Thế là các vị coi như là các vị đã trong cái niệm Phật này các vị đã có bố thí, không có tham gì nữa đó. Con cháu tụi nó tớ cho tao ăn, tao sống lên lớp tháng không cần ăn ngon nữa, bởi vì tao mấy chục năm rồi nè. Bây giờ tao già bổn phận tụi đây, tao chưa hết rồi đó, tụi nó cho tao ăn, tao đủ cho niệm Phật thôi. Sống còn cần nhớ về sự nghiệp tài sản gì đó. Thế thì các vị niệm Phật đúng, thì các vị có tu hành bố thí một cái tu vượt độ rồi, đó chưa? Rồi các vị tu mà đúng không là các vị không còn tham lam trong quyền lợi danh vọng nghĩa vị gì đó. Thành ra cái vụ mà nước sông tổng tất tài lâm đâu có nữa, thì các vị có thì giới rồi đó, thấy chưa, tôi lực độ tổng đó. À, trong đó cũng có chữ mắng gì hết trơn, không có chữ mắng, tức là vũ xã, rồi là các vị đã tu về khẩu nghiệp. Các vị không có giết người tổng tất tài lâm thì các vị như là trong đạo Phật đã có tu về tiền giới, thuộc về thất nghiệp. Ý không có nghĩ tham lam là lừa đảo, như ma sở tới gì đó đó. Thì trong cái niệm Phật đó về ý nghĩa của các vị là thanh tịnh. Thế thì là trong niệm Phật có bố thí, có từ giới sao? Rồi mọi sự coi như gác bỏ ngoài tay, sự nghiệp chia hết cho con cháu rồi, cho ai đó, tần sinh đặt hết rồi, giờ như gác bỏ ngoài tay. Thế thì là đâu còn lý do để cãi cọ rầy rà, tâm tụng, chửi bới thì não nữa. Thì các vị có nhận được thứ gì? Đấy. Và các vị đã nhất tâm như là đi vào con đường giải thoát giác ngộ, chứ không còn nhớ cái gì nữa khác hết, cho nên đấy là cái hành niệm Phật đó nha. Thế thì là các vị có tinh tấn, mà tâm các vị mới là tụ tâm, chỉ biết niệm Phật thôi, chỉ nhớ Phật thôi, chứ không nhớ cái gì khác nữa, thì coi như các vị đã có thiền định. Và các vị đã buông bỏ tất cả, các vị nhìn giải thoát giác không, cho nên các vị không còn liên tiếp cái gì nữa nha. Thì giống như là các vị đã có cái trí tuệ mà thấy rằng giảm pháp ra không, cho nên không còn đeo đẳng, không còn ham hố, không còn cầu cảnh, không còn dính mắc nữa. Thế thì các vị có trí tuệ rồi đó, Cho nên cho mà đúng thì là cái pháp môn niệm Phật nó có vừa bố thí, vừa trì giới, vừa nhẫn nhục, vừa tinh tấn, vừa thiền định, vừa trí tuệ. Như vậy thì các vị còn có cái lý do nào để khổ chứ? Không có khổ. Tại mấy cái người hiện tiền chứ đâu có phải trời thích cảnh gì. Cảnh giới cực lạc ở Di Đà rồi. Mà ông ấy ban cho người đó để cho họ ký cho người sau này người thành Phật. Mới tầm 7, Đức Phật Thích Ca họ ký rồi. Cần gì nó thích cảnh qua bên cảnh giới cực lạc ở đâu đó Đức Phật Di Đà mới họ ký chứ. Cho nên cái câu mà nó hiểu tiền suốt lễ tân ra kỳ thá nhục đắc ai mới đà họ ký. Mới 7. Phật Thích Ca thọ ký hết rồi, rằng tất cả chúng sanh là Phật. Còn đòi họ ký gì nữa? Không đợi xuất cảnh nha. Cho nên tu hành là có sự an lạc thật sự. Còn tu mà không có an lạc thật sự là sai. Tu sai, đừng có hy vọng. Cái đó khó nói vô cùng, mà chỉ có tu liều mạng thì mới nói thôi chứ. Liều mạng mới nói thôi chứ còn người thường dám nói. Nói về bổn đạo ở đâu? Bổn đạo nào có bao nhiêu bổn đạo nghe nổi cái đó. Cho nên tôi nói thật với mấy vị là mười mấy năm nay nghĩa là lẽ ra tôi có chùa xin được chùa này chùa nọ có mà không có dám. Bởi vì dám mà nói thẳng như vậy thì còn bổn đạo nào mà tới để mà phụ và lo là sửa cái này cán cái kia xây cái nọ. Chẳng lẽ cái chùa là lãnh đỡ mình cứ sập bỏ hay sao? Mà nói sửa cái gì đâu sửa, không có lãnh. Không có lãnh là cái lý do vậy. Nhiều người nói cách tư đại tu hành như đúng cho nên không ham, đâu phải ham cũng được, ham thì lấy gì sửa. Rồi tự nó biến thành động ham luôn. Cho nên ở đây đó hả, tôi biết rồi, tôi để được rồi nè, tôi cứ chữ ra. Nghe nó cái độ vốn đã có tịnh độ. Tịnh độ không cần phải xuất cảnh, tôi đóng mở một cái đó. Đó qua cái đều chú ý đó mà, không cần phải xuất cảnh. Ngay tịnh độ có quán độ, ngay tịnh độ có Tây Phương Cực Lạc. Không cần phải xuất cảnh. Chờ ngày chết rồi mới có Tây Phương Cực Lạc. Ở trên này giới thiệu quốc độ, chúng hương của Phật thương tích. À bây giờ nói tới cái chuyện này, nó nói là đích thực cái chuyện này là giới thiệu về cái quốc độ, chúng hương của Phật thương tích. Phật thương tích, giáo chủ của thế giới chúng hương ở thượng phương cách cõi ta bà bố lai hằng hà xa cõi nước. Cái cõi mà chúng ta ở đây đó thì Đức Phật Thích Ca làm Phật sự bằng sắc trần và thanh trần. Sắc trần tức là dựa trên những cái vật chất mà Phật tử như chúng sanh thường ăn mặc ở để mà sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như là ăn thì phải bằng cơm, ở thì phải bằng nhà, nhà thì phải xây bằng gạch, bằng đất, bằng cây, bằng gỗ. Mọi thứ cần dùng nói chung là đều là phải có vật chất này hoặc là bằng thứ vật chất khác. Thế thì những thứ vật chất đó gọi là sắc trần. Còn Đức Phật Thuyết Pháp như Bồ Tát trong thời đó thực Phật xuất ta bà giới thử phương chân giới thể thanh tịnh tại âm tâm dục thủ tam ma đề thật tùng văn cung nhật. Rằng là Đức Phật Thích Ca xuất thế ở cõi ta bà này, à nói rõ là vậy, là Phật xuất ta bà giới thử phương chân giới thể thanh tịnh tại âm dương. Phật xuất thế ra đời ở cõi ta bà này mà cái cách mà có thể cách giáo hóa chân thật có hiệu quả nhất là ở chỗ cái tiếng nghe, chỗ cái nhĩ căn và cái tiếng nghe. Trong cái câu đó có ẩn ý là nếu mà Phật xuất không phải là ta bà giới mà là hương tích giới á, là thanh tịnh tại hương và khúc. À như vậy đó, dục thủ tam ma đề dục Phật tùng hương khú đó, tức là Đức Phật hương tích thì sử dụng hương trần và khú, khú giác và làm Phật sự. Còn Đức Thích Ca của ta thì sử dụng là sắc trần và nghĩ trần thanh trần mà làm Phật sự. Cái điều này nó sâu sắc vô cùng vô tận. để nói lên cho đại chúng biết rằng là tu hành không phải là chỉ có cái nghĩ cần nghe pháp thôi đâu, mà lục căn đều là thanh tịnh cả nha, lục căn vốn cũng thanh tịnh cả nha, chẳng qua là tùy theo căn tính của mọi người, tùy theo cái quốc độ, cái nghiệp, cái phước nghiệp của, cái phước đức và cái nghiệp báo của một cái hạng chúng sanh ở độ nào đó mà sử dụng. Chẳng hạn như thế giới Ta Bà thì sử dụng sắc trần và thanh tịnh, mà thế giới chúng hơn này là hoàn toàn nhà cũng bằng hơn, đất cũng bằng hơn, giường cũng bằng hơn, xe năng cũng bằng hơn. À, như vậy là sử dụng hơn trần và khứ giác để làm Phật sự. Nói lên như vậy, nói cái điều đó để mà nói cho lại cũng biết rằng là lực chân là giữ kiện chúng ta nhân thông nha. Lực chân cũng là giữ kiện để mà nhiều vị được thành chính đắc viên thông, thành đạo quả giải thoát giác ngộ đó. Rồi là lực thức nha, rồi là thức đại địa thủy quả không không kiến thức nha, đều là cái giữ kiện để mà dựa vào đó mà giác ngộ, mà chính đắc viên thông, mà thành Phật đây. Chứ không phải chỉ có một vài món nhỏ nhỏ đâu. Nghĩa là nói như vậy có nghĩa là tất cả các pháp đều là Phật pháp hết đó. Biết đâu rồi, biết nhân đâu là nhân đâu là cũng là Phật pháp hết, nghe cái gì cũng là Phật pháp hết, ngữ cũng là Phật pháp đó. Chỗ đó là cái chỗ rất rất là sâu sắc đó. Cho nên cái đạo Phật á, trên phương diện tu hành là làm đạo nó nhiều cách lắm. Sắc thân không gì xuất pháp gì cũng làm đạo hết. Mà tôi từ cái chỗ trường hợp này rồi mà thành thật mà nói, tôi có một cái buồn gai gắt. Mà tôi biết là cái buồn đó là cái buồn chưa đúng với chân lý được, mà tôi chưa thành Phật được. Là vì tôi nói phải các anh, nguyên tiền mà cắt cái chùa từ 1 tỷ cho tới 2 tỷ người ta có thể kiếm tiền dễ nha. Nhưng mà bây giờ thì là cái chùa cơ bản mà là giáo hội giao cho tôi sắp tới đây nha, kiếm mượn 200 triệu nữa đó nha, mà không cần là tính cho bằng động đáp rồi đó, mà chưa biết làm sao để kiếm mượn đó, mà phải không có mới là xin á. Còn người ta cắt chùa là người ta cho đất mua một lần mà hai ba mẫu đất nha, rồi cắt cái chùa lên bằng tỷ này qua tỷ nọ không khó lắm. Mà còn cái làm Phật sự này để gieo Phật chúng Bồ Đề tâm duyên đầu óc của con em tử đệ sau này để nối dần dở Phật đó nha, đừng vào đó góp được phụ báo cáo lên thành đội để mượn thêm tiền lạc từ 200 cho tới 250 triệu nữa thì làm được 2-3 tết học đó, nhưng mà không biết làm sao, chưa từng ra phương cách. Cái điều này là cái điều mà tôi phải nói rằng là sư tư mà nó có một cái gai rất buồn đó, buồn lòng đó. Là vì cái người Phật tử nó xin lỗi cho cái hữu đạo quá đi, người ta tưởng đây là người ta làm cái tượng quan âm là phước đức ghê gớm lắm, sao ta bỏ tượng quan âm ta làm 20 triệu nữa ra, rồi một cái tượng nào đó ta phóng vô cái là 500 triệu cũng dễ dàng thôi để xây một cái ghê gớm vĩ đại ha. Nhưng mà còn cái việc mà lo cho là truyền trì đạo mật mà tục diễn truyền đăng tiếp dẫn hội lai má Phật ưng nhất là khó vô cùng, khó vô cùng, xin tiền không ra, xếp là cái chỗ đó. Còn nó cho tiền để xây nhà lâu đài tránh trở rồi để sau này nó thành quân nhân là kiện nè, tụng nè, tâm chất nè, thậm chí chết ở trong đó thì lại không khó xin, xin dễ thôi, làm thời gian ngắn là được. Đó là cái điều mà phải nói là phần tôi ra rất lắm. Nói tới cái chủ đạo Phật chân thực, cái mà Phật hay vô cùng là chúng ta tại sao lại làm cũng được. Còn cái mà để đó nó trở thành một nguyên nhân sự tận sau này ngơ ngốc tranh chấp người đến thậm chí chết chấp nào mà lại dễ làm vô cùng. Đó là vấn đề kỳ lạ mà người đệ tử Phật hình như tưởng như là có. Một là tạo tượng ha, tạo tượng là dễ lắm. À, nói tới làm Đức Phật nghĩa là 20 thước nữa nè, là bao nhiêu trăm triệu ra làm tưởng rằng là mình làm Phật vậy mới có phước, chứ không phải đâu. Nói như vậy là tôi không phải là tôi phủ nhận cái phước mà của các vị đóng góp vô để làm Phật, không phải vậy. Cũng như đúc quả chuông mấy tấn ha, xin bao nhiêu tấn là 1-2 tấn vàng, đúc quả chuông nghĩa là hàng trăm triệu ha, mấy trăm triệu dễ dàng. Mà còn cái chuyện mà làm đạo Phật, cái mà Đức Phật dặn dò cặn kẽ kinh này qua kinh khác lại khó làm. Cho nên là điều đó là điều mà tôi suy nghĩ và ra rất, mà nói thì không được, nói ai mà nghe, nói người ta tự nghĩ lắm. mà chẳng những Phật tử vậy mà trong thế giới bản thân của thế giới tâm linh cũng vậy nữa, mà không có mấy người mà lo cho cái chuyện mà truyền trì đạo mạch tục điện truyền đắc tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức bằng cái đào tạo thật sự cũng có ít lắm, thêm ít lắm. Cho nên cái đó là cái mà phần tôi gì thành thật mà nói về các vị là tôi có cái chuẩn bị rồi, nếu mà kỳ này mà không mượn được 200 triệu nữa thành hội cùng tăng ni mà không đóng góp nổi 200 triệu để làm cái Phật sự này đó, là tôi sẵn sàng là giao chức để mà đi lang thang ở vườn này qua rẫy nọ bờ ruộng trên vườn mà chơi thôi chứ còn không còn kiểu nào làm được nữa. Tại sao người ta làm cái thấp mà là cả 20-30 cái vàng dễ dàng mà chưa chết mà đã làm cái mà cái giờ là làm thật sự đó là đem thân xác mình ra mà làm vậy mà kiếm nghĩa là một vài chục cái vàng cỡ đó để mà làm vốn cũng còn có, bởi đây là mượn thôi chứ chưa có chết nha. Các người thấy cái đau Phật không tin đấy, mà tự nghe cho cái người ta nói có phải là đáng đau không tin, cho nên tôi đau được cũng đúng với tôi thôi, nhưng mà đều chỉ có Phật không có mày ngu đó mày đau chứ. Mà mặc tự người mắng chết thì thôi chứ đau chứ. Nhưng mà thành công thì tôi nói trời ơi, những cái tôi chết rồi bỏ cái đầu của tôi, những cái tình dương khúc rồi bỏ nó uổng quá đi. Sao nó không có tiền đạt được ta, sao nó tử đệ vậy, sao nó uổng thành nó đập vậy mà. Bạch nói đâu con biết rồi, mấy chỗ đó chút vậy thôi. Ông nói mày trước cũng đúng rồi, nhưng mà được, nó mới thử rồi thì nó mới thử mà. Chứ vậy nha, nhưng mà quả thì đó. Tôi nói bạch nói đâu rồi, đúng rồi tôi nghe. Ờ nhưng mà được rồi, cái làm không được rồi thôi, cái còn không có giao chạy mượn từ ngày thì cắt ra nha. Người ta tưởng đây là Phật sự cũng có một vài chuyện à, các chùa, bức chuông, làm tưởng thôi hết rồi. Lại như tôi tăng, tưởng có nhiều lần, chứ đâu có phải, sắc trần, thanh trần, hương trần, ngữ trần, xúc trần, hết. Trần đều là thành tựu Phật sự được hết. Nhãn căn, hỷ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, ta tác động vào mọi hoàn cảnh, mọi thế gian đều có thể chứng đạo kia mà. Cái chỗ đạo Phật nó nhịp bầu nó sâu xa chỗ. Cho nên là Phật thân tích thì giá trị của nước xuống hơn nha. Ở thượng phương cách đây là 42 hàng hà xa cõi nước. Ở đó có một thế giới tịnh độ. Cách 42 hàng hà xa đó là cái nghĩa nói rằng là từ ế mà cái tịnh là cách 42. Con số 42 nghĩa là từ địa vị thần phương mà cho cái đẳng giác và dự giác là 42 quả vị. À, cho nên là từ cái niệm vị mà thầm phu là để tôi biểu cho ế độ đó. Mà đi lần lên mà nó thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, ngay cho nó thuyền đánh của đẳng giác, diện giác, tức là Phật thật đó. Thì phải trải ra 42 cái địa vị tu hành mà Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi đó. Thành ra đây là nói là cấp 42 của hằng hà xa thì mới tới được cái thế giới tịnh độ. Nghĩa là trong cái quá trình mà từ quế mà lên tịnh là phải đi từng nấc từng nấc từng bước trải qua địa vị này tới địa vị khác thì mới cuối cùng phải tới cái chỗ tịnh độ kia. Giờ 42 hàng hà đó thì dưới cho Phật trụ 10 món, Phật hạnh 10 món, Phật hồi hướng 10 món, Phật địa 10 món, đẳng giác và diệu giác, đó là 42 quả vị. Tịnh độ chúng Phật và Bồ Tát sử dụng toàn hương đất đai rồi các nguồn rừng hoa cảnh cho đến sức ăn đều là hương tất cả. Đức Thánh Thích Phật giáo hóa cũng sử dụng hương đấy. Đức Thánh Thích sử dụng hương trần mà làm Phật sự, đất đai lầu các cung điện cho đến sức ăn không có ba pháp. Chỉ có cõi ta bà này mới là thử Phật xuất ta bà giới thử phân chân giới thể thanh tịnh tại âm văn. Phật ra đời cõi ta bà, cái thể cách giới đó mà có hiệu ảnh nhất là ở đây nhĩ căn để nghe và cái thanh tịnh để mà nói, thì đó là của cõi ta bà. Còn cõi chúng hương này thì toàn là hương và do ngữ hương mà được giác ngộ mà thành đạo. Điều đó để nói rằng lục căn và lục trần đều là dữ kiện để chứng đắc nhân tâm để thành đạo được hết, làm nên Phật sự được hết.